Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đánh dấu chân con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 29 với đề tài Sứ giả hòa bình phần 1, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 từ câu 18 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 từ câu 18 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Chúa cứu thế mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Chúa cứu thế, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy, chúng tôi làm chức khâm sai của Chúa cứu thế, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Chúa cứu thế mà nài xin anh em, hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, mọi điều đó trong câu 18 là điều gì? Đến bởi đâu và kết quả như thế nào? Tại sao? Câu 18 đến câu 19 phần C. Câu hỏi thứ hai, ai đã được Đức Chúa Trời kêu gọi đặc biệt vào chức vụ giảng hòa? Sứ giả hòa bình đã nhân danh ai mà nài xin mọi người hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời? Tại sao? Câu 19 phần D đến câu 20. Câu hỏi thứ ba, làm sao con người tội lỗi có thể hòa thuận với Đức Chúa Trời? Câu 21. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, mọi điều đó trong câu 18 là điều gì? Đến bởi đâu và kết quả như thế nào? Tại sao? Câu 18 đến câu 19 phần C. Mọi điều đó trong câu 18 tức là điều đã nói đến trong câu 17. Vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Sứ đồ Phao-lô cho biết, chính Đức Chúa Trời đã đổi mới người ở trong Ngài, đồng thời chính Ngài cung ứng sự cứu rỗi cho nhân loại, bằng cách Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Chúa cứu thế mà được hòa thuận lại cùng Ngài. Tội lỗi đã khiến mọi người bị phân cách với Đức Chúa Trời. Cụm từ Ngài đã làm cho chúng ta cho thấy Đức Chúa Trời chủ động đi trước trong việc cứu chuộc nhân loại tội lỗi, như lời Chúa đã cho biết. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Roma chương 5 câu 8. Ngài đã cung ứng sự cứu chuộc cho nhân loại qua Chúa cứu thế Giêsu, nên con người không thể cậy luật pháp, tu trì hay công đức của mình để được phục hòa với Đức Chúa Trời. Trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô khẳng định, vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ê-phê-sô chương 2, câu 8 và câu 9. Ở đây, ông sử dụng động từ nhờ nói đến một người không đủ sức làm một việc gì đó mà cần có sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên, Phao-lô không bảo con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhờ cậy vào con người hay thần tượng, nhưng nhờ tin Chúa cứu thế Giê-xu mà họ được tha tội và được kể là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, như lời Chúa quả quyết rằng: "Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta." Roma chương 5 câu 1. Sau đó sứ đồ Phao-lô cho biết, Đức Chúa Trời ban cho người tin được hòa thuận lại với Ngài qua Chúa cứu thế, không chỉ để người ấy thụ hưởng một mình mà còn có trách nhiệm đem sự hòa giải đó đến cho người khác. Nên ông nói và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Từ "chúng ta" không những chỉ về ông và đoàn truyền giáo mà còn bao gồm cả những người tin Chúa, trong đó có con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông muốn nói rằng sau khi được hòa giải với Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu, con dân Chúa được Đức Chúa Trời giao phó sứ mạng truyền bá sứ điệp phúc âm để người khác nhờ đó họ cũng được hòa giải với Ngài. Sứ mệnh giải hòa thế gian với Đức Chúa Trời được thực hiện qua những con người đã được Ngài giải hòa và cứu chuộc. Mỗi con dân Chúa, không phân biệt một ai, đều trở nên sứ giả của Chúa trong thế gian. Để đem lại sự hòa giải giữa con người và Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô nhắc con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ đến chân lý vô cùng quan trọng, đó là: vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Chúa cứu thế, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người. Câu 19. Chúa cứu thế Giê-xu chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sinh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Cô-lô-se chương 1 từ câu 15 đến câu 17. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Philip, Phao-lô cũng nhắc đến địa vị từ trước vô cùng của Chúa Giê-xu rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Philip chương 2 câu 6 và câu 7. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, chính Ngài xác nhận rằng ai đã thấy ta tức là đã thấy cha, hay ta với cha là một, Giăng chương 14 câu 9 và chương 10 câu 30. Nên Ngài mới có thể thực hiện sự giải hòa. Nếu Ngài chỉ là con người, dù có tài ba xuất chúng đến đâu, thì Ngài cũng không thể đủ tư cách để gánh thay tội lỗi cho người khác. Nhưng Chúa Giê-xu vừa là con người, vừa là Đức Chúa Trời ngôi hai, nên Ngài có thể chẳng kể tội lỗi cho loài người qua sự gánh thay tội của Ngài trên thập tự giá. Ê-sai chương 53 câu 6. Tuy nhiên, sự giải hòa chỉ hiệu lực cho những người tin, như lời Phao-lô đã dạy cho con dân Chúa tại Roma rằng: nhưng hiện bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công chính của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Chúa cứu thế Giê-xu cho mọi người nào tin. Chẳng có phân biệt chi hết, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công chính nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công chính mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Roma chương 3 từ câu 21 đến câu 25. Như phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Thi Thiên 103 câu 12. Người tin Chúa Giê-xu được tẩy xóa mọi tội lỗi và được kể là công chính. Bài học áp dụng. Chúng ta hằng dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời, vì khi đã được làm con của Ngài, Ngài đã làm mọi điều tốt đẹp trên đời sống chúng ta. Ngài đã đổi mới địa vị, phục hồi tâm linh, để chúng ta có thể trở thành tạo vật mới trong Ngài. Đức Chúa Trời đã chủ động và cung ứng sự giải hòa qua công lao cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu, để chúng ta trước kia là những con người tội lỗi đáng bị phân cách với Ngài, thì nay được giải hòa với Đức Chúa Trời khi chúng ta thật lòng ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống mình. Được Chúa cứu, chúng ta cũng được Ngài giao sứ mệnh rao giảng phúc âm, đem người khác trở về hòa giải với Ngài, như trước đó Chúa Giê-xu đã phán: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 19 đến câu 20. Đây là đại mạng lệnh mà Chúa Cứu Thế ban truyền trước khi Ngài từ giã các môn đồ. Từ đó, các môn đồ của Chúa trải qua bao thế hệ đã thi hành sứ mệnh quan trọng và cao quý này, dầu phải trả giá. Chúa luôn kêu gọi và nhắc nhở mỗi chúng ta làm sứ giả hòa bình cho Ngài tại nơi chúng ta đang sống, tại nơi chúng ta làm việc, học tập hay đi đến. Chúng ta phải chiếu ra sáng, ánh sáng của Đức Chúa Trời và công bố sứ điệp cứu rỗi cho mọi người, mọi lúc, bất luận ở đâu, thuận cảnh hay nghịch cảnh. Hãy tự xét chính mình, mỗi chúng ta đã, đang và sẽ thi hành sứ mệnh truyền giảng ở mọi nơi, mọi lúc cho mọi người như thế nào? Điều đáng buồn là nhiều người mang danh cơ đốc nhân, nhưng không biết mình là sứ giả của Chúa mà cứ mãi mê với cuộc sống trần tục, với danh, lợi, quyền đời này. Lời Chúa hằng hữu cảnh báo rằng, hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Israel, khá nghe lời từ miệng ta và thay ta răng bảo chúng nó. Khi ta nói với kẻ dữ rằng, mày chắc sẽ chết, nếu ngươi không răng bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răng bảo kẻ dữ, mà nó không từ bỏ sự dữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó, còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình. Ê-xê-chiên chương 3, từ câu 17 đến câu 19. Vì thế, chúng ta phải hết lòng tham gia vào công tác truyền giáo như cầu nguyện, dâng hiến và ra đi. Có như vậy, chúng ta mới hoàn thành trọng trách Chúa giao là sứ giả hòa bình. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, từ câu 18 đến câu 19, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 30 với đề tài Sứ giả hòa bình phần 2 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong mịt mùng trong gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển Việt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp người. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin người. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.